trước thì ta chưa gặp, 100 năm sau chắc gặp lại không. Cuộc đời sắc sắc không không, thôi thì hãy sống hết lòng với nhau. Mà nói theo cái kinh Tịnh Độ là 100 năm trước thì ta chưa được gặp Phật Pháp, 100 năm sau chắc gì ta được gặp Phật Pháp như ngày hôm nay. Cuộc đời sắc sắc không không, thôi thì hôm nay ta đã nhớ được pháp môn niệm Phật, gặp được Tam Bảo thì phải tu cho giảng sanh nội trong kiếp này. Chịu không? Chịu ha, chịu thì đáng tu ha. Ừ. Đó. Rồi. Chuyện này có thể xảy ra trong nhiều đời ở tương lai, nhưng nếu gặp nhau liền, tức là thầy nói chú Dũng, cô Tiên có thể gặp nhau, có thể kiếp tới không gặp nhau, kiếp tới nữa gặp nhau cõi trời, có thể là 100 kiếp nữa mới gặp nhau ở cõi trời, hoặc là 100 kiếp nữa gặp nhau ở địa ngục, không biết được. Chuyện này có thể xảy ra trong nhiều đời ở tương lai, nhưng nếu gặp nhau liền để làm vợ làm chồng trong kiếp kế tiếp thì không ai bảo đảm cái chuyện này có thể xảy ra liền. Và cái giáo sư và cái trường học dạy nghề phải cố hết gắn hết khả năng của mình để dạy cho học trò được giảng sanh, và học trò có cái bổn phận phải cố gắng hết sức mình để lấy cho được cái bằng cấp vãng sanh ngay trong cái đời này. Khi mà hơi thở còn thở ra, hơi thở còn hít vào, khi mắt chưa mở, tai chưa điếc, lưỡi còn tưởng Phật được, thân thể còn có thể tự đi làm vệ sinh được, chưa phải ở dưới thì mang tả, ở trên thì thở oxy. Nhớ cái điểm đó. Mà ít ra đó, trong một cái trường dạy đó là có 1000 học trò tham dự thì phải có 500 em học trò đậu được lấy cái bằng. Tôi thí dụ, trong một cái trường đó, một cái chùa đó dạy về cái pháp tu Phật thất, ít ra cái số người tham dự phải được 50% học trò tham dự pháp tu được vãng sanh, và 50% cái số Phật tử tham dự vì lười biếng, vì phiền não chướng, vì nghiệp chướng, vì báo chướng cho nên không được vãng sanh thì cực chẳng đã, kiếp sau mới tu tiếp. Tôi thí dụ, mình vào trường, mình ghi danh mình học để ra bác sĩ, mình ghi danh mình học để ra kỹ sư, mình ghi danh mình học để mình ra một cái người thầy giáo hay là một cái cô thợ nail, một cô thợ tóc. Mà mình nói thế này, tôi quyết định trong một thời gian ngắn, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, tôi phải lấy được cái bằng cấp này. Trừ trường hợp trong lúc tôi đang học, vì cái nghiệp đời trước tôi bị tai nạn, tôi không thể đi trường học được. Vì nghiệp đời trước tôi bị tai biến mạch máu não, tôi không thể, nghĩa là đủ khả năng để học nữa. Vì trường hợp đời trước tôi bị báo chướng, nghĩa là nó trổ cho tôi bị nghiệp chướng nó đến, bị phiền não chướng nó dồn dập. Rồi tôi bị, nghĩa là tai nạn, tôi không có còn đủ, nghĩa là con mắt để thấy đường, lỗ tai để mà nghe, rồi cái chân không thể di chuyển được, tôi trở thành một cái người nghĩa là phế nhân, thì lúc đó tôi mới chịu thôi. Chứ còn tôi còn khỏe mạnh, tôi phải lấy bằng. Quý vị hiểu không? Đó. Cho nên từ cái trường hợp đó, một cái trường đó mở ra đó mà 100 học sinh học mà 50 em đậu đó là còn tạm tha thứ được ha. Một cái chùa đó mở một cái khóa tu hướng dẫn Phật tử 100 người đến tu mà 50 người được giảng sanh thì còn tạm, nghĩa là nghe lọt lỗ tai. Còn nếu mà ai mà làm khác lại thì thật là khó nghe, khó chấp nhận lắm quý vị. Rồi bây giờ tôi nói qua về cái tại sao mà ở trong bài chú giảng sanh đó, thấy không? Thường thường trong chùa nghi thức Tịnh Độ cầu siêu đều có cái thần chú giảng sanh. Giảng sanh quyết định thần chú. Thấy không? Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đá Tha Dạ Đá Dạ Đá Địa Dạ Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Thì Ca Lăng Đế A Di Rị Đa Thì Ca Lăng Đa Dạ Ni Dị Dạ Dạ Na Chỉ Ta Ca Lễ Ta Bà Ha. Thì ai giải thích được cái thần chú quyết định giảng sanh này nó nói về cái gì? Ở trong đó quý vị để ý nè, rất nhiều cái chữ A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, tức là nói về danh hiệu Đức Phật Di Đà. đá tha già đá già đá địa già tha a di đị đô bà tỳ, có chữ a di không? A di đị đa tất đa bà tỳ thêm một chữ a di đà nữa, a di đị đa thì ca lăng đế thêm một chữ a di đà nữa, a di đị đa thì ca lăng đa thêm một chữ a di đà, già ni dị già già nó chỉ ta ca lệ ta bà ha. Thì bây giờ tôi tạm dịch như sau ha: giảng sanh, vãng sanh tức là bài thần chú này quyết định cho cái sự giảng sanh ngay trong đời này. Tại sao không nói là chú giảng sanh mà đa số đều dịch là giảng sanh quyết định thần chú, hay là giảng sanh quyết định chân ngôn? Có cái chữ quyết định trong đó, không có một cái chữ nào khác mạnh bằng, nhấn mạnh bằng cái chữ quyết định. Tu tịnh độ phải có cái quyết tâm quyết định giảng sanh. Tôi xin tạm dịch như sau: con xin cúi đầu đảnh lễ quy y với Đức Phật A Di Đà, con xin phát nguyện với Đức Phật A Di Đà, nội trong đời này con quyết định giảng sanh. À, con quyết định từ nay, mặc dù cái tham sân si con chưa hết hẳn, vì con chưa chứng quả vị A La Hán, nhưng cái tâm niệm ác, cái tâm niệm ác là gì quý vị? Cái tâm niệm hại người không còn ở trong con. À, con quyết định giảng sanh dù là vãng sanh về hạ phẩm đới nghiệp vãng sanh. Con quyết định không mất niềm tin vào pháp môn tịnh độ. Con quyết định tin tưởng vào 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, và con phát nguyện vãng sanh về Tây Phương để chấm dứt sanh tử, để quyết định tu hành cho thành Bồ Tát, thành Phật. Về Tây Phương không phải là con thành Phật liền, về tới Tây Phương con được câu hỏi với các vị Bồ Tát, các vị thượng thiện nhân, và được hằng ngày nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp. Tiếng lá rơi, tiếng suối chảy, tiếng chim hót đều là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Sau khi con chứng quả rồi, con quyết định trở lại cõi Ta Bà để cứu độ chúng sanh, gồm có cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc và tất cả những cái người mà con còn nợ họ về trong thời gian mà con ở cõi Ta Bà này đều được vãng sanh về tịnh độ. Cho nên bài chú này có tên là vãng sanh quyết định thần chú. Đó. Trong cái khoảng này tôi có nói nè: con quyết định từ nay, mặc dù tham sân si chưa hết. Tôi sẽ nói thẳng, tất cả những Phật tử của chùa Tầm Nguyên, kể cả thầy Thông Lai đang thuyết pháp đây, tham sân si chưa hết vẫn còn đó. Nhưng mà cái ác, cái ác, tức là tôi nói nhấn mạnh ác là ác tâm, không còn ở chúng con. Chúng ta rất hãnh diện là cái người đạo Phật chúng ta không có hết tham sân si như những cái Phật tử thời Phật còn tại thế. Những tăng ni đời nay chưa hết tham sân si, chưa chứng được ngũ nhãn lục thông như các thánh tăng thời Phật, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Nhưng mà chúng ta chưa từng thấy người Phật tử, người con Phật mà ác so với các đạo khác, nhất là cái đạo Hồi giáo. Ác là gì? Chúng ta chưa thấy một cái ông thượng tọa, ông hòa thượng, bà sư bà ni cô nào mà ôm bom tự sát để mà ôm chất nổ, nhảy vô trong chợ, nổ cái âm cái là giết một hơi dài vài trăm người để được lên thiên đàng, có không? Quý vị có thấy không? Chưa có ông hòa thượng, ông thượng tọa, ông đại đức, bà sư bà ni cô nào ác đến độ ôm bom để vô nổ giết người để mà nói là thánh chiến, chưa có. Tôi chưa thấy một ông hòa thượng, ông thượng tọa, ông đại đức, bà sư cô, bà ni sư nào mà nói tôi ôm bom, tôi giết người để tôi được giảng sanh về Tây Phương tịnh độ. Đó là chưa có. Đó là niềm hãnh diện, chúng ta chưa có ai ác như vậy. Mà tôi cũng chưa thấy cái hàng cư sĩ Diệu A, Diệu B, là Minh Tâm, Minh Hạnh, Minh Chánh mà ôm bom để mà giết người, phải không? Cái đó là cái ác, chưa thấy, đó là ác, đại ác nha. Chúng ta cũng chưa thấy một cái ông cha nào, một bà mẹ nào mà bị một ông thầy tỳ kheo, một bà tỳ kheo ni mà giết cha giết mẹ để mà lấy gia tài, cái đó là cũng đại ác, chưa thấy. Chúng ta cũng chưa thấy một ông thầy tỳ kheo, bà sư cô nào, bà tỳ kheo ni nào mà đập đổ tượng Phật hoặc là đem tượng Phật ra để mà đánh làm cho Phật chảy máu, chưa thấy ác đó. Chúng ta cũng chưa thấy một cái vị cư sĩ nào mà nam cư sĩ, nữ cư sĩ, Diệu A, Diệu B, minh A, minh B mà giết cha, giết mẹ, đó là cái đại ác. À, chúng ta cũng chưa thấy một cái vị nam cư sĩ, vị nữ cư sĩ nào mà đánh cho Phật chảy máu, đánh cho thánh tăng chảy máu, chưa có phải không? Cũng mừng là chúng ta chưa nằm trong đại ác. Rồi xuống cái nữa, tiểu ác một chút, chúng ta cũng chưa thấy những cái vị nhà sư, ni cô, sư cô, thượng tọ, sư bà mà đi cắt cổ gà, nhổ lông vịt, thọc huyết heo, đập đầu bò, có không? Chưa có. Cái đó cũng rất mừng. Cũng tôi cũng chưa thấy những vị nào đã thọ tam quy, thọ ngũ giới, thọ bồ tát giới. Ha, à, xin lỗi tôi khoan đã. Tôi chưa thấy vị nào thọ bồ tát giới tại gia mà đi thọc huyết heo, đi cắt cổ gà, phải không? Đi nhổ lông vịt, đi cắt cổ rắn, ha, đi nấu tiết canh. Những vị đó không có, mà thấy đa số những vị thọ bồ tát giới đều ở trên đường. Rồi tôi chưa thấy những vị nào cư sĩ tại gia thọ giới thập thiện mà ngồi cắt cổ gà, cắt cổ vịt, cắt cổ chó, thọc huyết heo. Nhưng mà tôi rất thấy rất nhiều những vị Phật tử quy y Tam Bảo thọ ngũ giới vẫn có cắt cổ gà, vẫn có nhổ lông vịt, vẫn mua cần câu đi câu cá, vẫn sáng sai chiều sỉnh, có không? Cái đó có không? Đó là từ từ đây giảm sự có rồi đó. Nhưng mà quý vị nhớ, muốn giảng sanh thì làm ơn chấm dứt những cái ác cho thầy. Ngoài vấn đề giữ giới, cái chữ ác, chúng ta tham sân si có bớt, nhưng mà cái ác phải không có. Đó là cái điều kiện tiên quyết để giảng sanh. Cõi ta bà là cái cõi ác nghiệp lẫy lừng, cõi tịnh độ là cái cõi thanh tịnh và toàn là thiện nghiệp. Thì làm sao một cái kẻ ác mà lọt ngược vào trong một cái thế giới đầy thiện, đầy từ bi, đầy hỷ xả đây quý vị hả? Ở quán nhậu, nghĩa là ở bãi chiến trường, ở những cái nơi lò giết heo giết gà, thì chúng ta thấy cái cảnh máu thịt đầu rơi. Làm gì có cái cảnh máu thịt đầu rơi xảy ra ngay một cái đạo tràng thanh tịnh như là cái chùa, cái tịnh xá của Phật giáo đây. Như vậy một cái nơi toàn là thiện nhân ở thì làm sao có ác nhân về đó được đây quý vị hả? Cho nên chúng con là những người tu pháp môn tịnh độ, tham sân si, mặc dù chúng con đang cố gắng để mà không cho nó dấy khởi, nhưng mà dứt khoát cái ác là không có. À, cái ác là không có, quý vị thấy không? So với những tôn giáo khác, người tôn giáo họ giết rất nhiều sát sanh hại vật, nhưng mà người Phật giáo chúng ta không có cái đó, vì cái giới lực của Phật. Quý vị nhớ cái ngày Đức Phật sinh ra đời có một cái đoạn thế này ha. Cái đoạn nào? Khi mà bà Ma Gia Hoàng hậu, bà nằm mộng thấy con voi sáu ngà từ màu trắng từ trên trời chui xuống vào bên nách hũ của bà, và đêm đó bà thọ thai thái tử Tất Đạt Đa. Ngày bà thọ thai thì tất cả chuyên môn đều vui mừng, ở dưới biển cá bay cá nhảy, ở dưới sông cá mừng cá lội, ở trên trời, trên cây, trên không trung thì chim bay, chim reo, chim hót, muôn hoa đua nở. Tại sao mà các loài súc sanh nó đều hân hoan vui mừng như vậy hả? Ai nói được? Vì đây là một cái vị Phật, một cái vị Bồ Tát ra đời, ngài đặt ra cái giới cấm sát sanh. Bây giờ trên thế giới này có 1 tỷ tín đồ Phật giáo theo đạo Phật, thì sẽ có 1 tỷ người đó trong một cuộc đời từ nhỏ tới lớn, ít nhất họ giết cũng vài chục con gà, họ ăn tiêu thụ cũng vài chục cái con bò, vài trăm con heo, và họ giết không bao nhiêu con trùng. 1 tỷ người theo đạo Phật thì có cứu được chừng vài trăm tỷ con vật, cá tôm, nghĩa là trâu bò, rắn rít, những con côn trùng nhỏ bé. Do đó khi một vị thánh nhân có lòng từ ra đời thì muôn chim vui mừng, vì nó biết từ đây vị này sẽ đặt ra một cái giới lực mà để cho nó được sống yên ổn, là lòng từ bi, là cái giới sát, phải không? Đó, do đó là những loài thú trong kinh Phật mới nói là ngày đó thái tử Tất Đạt Đa vừa mang thai là muôn chim vui mừng, rồi ngài thái tử Tất Đạt Đa nhảy ra từ trong nách phải của bà Ma Gia Hoàng hậu. Tại đâu quý vị biết không? Tại đâu? Tại vườn gì? Ở vườn Lâm Tỳ Ni của xứ Nê Ba, hồi xưa thuộc Ấn Độ. thì muôn thú đều hân hoan vui mừng. Nó hân hoan vui mừng vì từ đây có một vị mà biết thương yêu tới loài vật mà ra những cái giáo điều để giúp cho những đệ tử của Ngài sẽ không còn sát sinh mà lại phóng sinh, không còn ác mà lại thiện. Nhớ cái tiêu chuẩn chúng ta tu về cõi tịnh độ, còn tham sân si nhưng mà không được, không còn ác. Nhớ kỹ, không còn ác. Cái chữ ác này, có những vị một ngày tụng một cuốn kinh A-di-đà, tụng một cuốn kinh Vô Lượng Thọ, 4 giờ sáng tụng một thời Thủ Lăng Nghiêm, trưa lần một chuỗi A-di-đà 108 hộp, ngày 14, ngày rằm, ngày 29, 30 lại hai thời sám hối, giữ phá tu Phật thất này, giữ phá tu Phật thất kia, đi qua Úc tu phá tu của Hòa Thượng Tịnh Không, đi qua Ấn Độ để mà tam bộ nhất bái ở Bồ Đề Đạo Tràng, đến vườn Lâm Tỳ Ni để lại nơi Phật giảng sanh, đi qua Tây Tạng để mà gặp được những cái vị Đạt Lai Lạt Ma, rồi đảnh lễ để được Đức Đạt Lai Lạt Ma Phật sống đời thứ 14 làm quán đảnh. Nhưng mà sao? Những cái vị này giữ tròn ngũ giới ha, tụng kinh niệm Phật đầy đủ, nhưng mà cái ác chưa hết. Cái bà này giữ tròn giới, bà không có ăn gà, ăn heo, ba ăn chay, bà không có tham lam nha, nhưng mà bà giữ tròn, rồi bà không uống rượu, bà không ngoại tình, bà không nói dối. Nhưng mà sao? Bà sẽ ác cho coi nè, tôi thí dụ thôi nha. Thí dụ, bà không ôm bom tự sát, bà không đập đổ bàn Phật nha, thì đâu nói bà ác được, bà không có phạm giới, bà tu thành có thời khóa rõ ràng. Nhưng mà sao? Thằng con trai bà là con trai cầu tự, nó ở bên đây, bà không muốn cho nó lấy vợ Mỹ, đẻ ra thì con dâu Mỹ nó nói tiếng Mỹ, bà nói tiếng Việt, đâm ra nói ngôn ngữ bất đồng. Bà mới xui nó thôi, con về Việt Nam con kiếm con vợ cho nó vừa ý, mà người Việt ta về ta tắm ao, ta dù thân dù đục ao nhà vẫn hơn. Rồi do cái lòng thành của bà đó, tụng kinh hồi hướng sao đó, nghĩa là bà tụng kinh bà hồi hướng công đức để cho thằng con nó về Việt Nam nó cứ được con dâu, nghĩa là công dung ngôn hạnh tam tòng tứ đức đầy đủ hết, nghĩa là đẹp như là tiên nga giáng thế. Rồi sao? Bắt đầu nó rứa qua trong vòng 8 tháng tới năm giấy tờ xong, thì cái ngày đón tại phi trường nó linh đình, thấy không? À, đón mừng con dâu mẹ đích tôn, con dâu quý đích tôn của mình, thằng con trai duy nhất của mình ngày nay nó đã thành gia thất mà nó lấy được, nghĩa là cây nhà lá vườn, chứ nó không có lấy là đế quốc Mỹ, thấy không? Nó không có lấy Mỹ trắng, Mỹ đen, nó không lấy nghĩa là Mễ, nghĩa là Philippines, nó không lấy Đại Hàn, nghĩa là nó là thuần giống, tốt quá. Đẻ ra cháu nội mình cũng là 100% made in Vietnamese, đúng không? À, rồi, qua đây, thì qua đây sao? Bắt đầu là có vợ đẹp thì sao? Khi cô ta ở Việt Nam là cô ta là Việt Nam, cô ta là Việt Cộng, cô ta là Việt Giang, cô qua tới Mỹ chừng 2 năm sau, tới 3 năm sau cô thi quốc tịch, tại đi theo diễn có chồng, thì 3 năm sau cô được quyền apply, cô trở thành là US citizen, thì cô trở thành là Việt Kiều thứ thiệt, vừa có nhan sắc, vừa có công dung ngôn hạnh, thì anh chồng này bắt đầu mất cái thế thượng phong và cô lên thế thượng phong, thấy không? Thì cộng lại cái tâm của cái bà mẹ chồng, hồi xưa con trai mình đi làm về chạy vô ôm me hung cá chục, phải không? Bây giờ á, đi làm về nó chạy vô nó cũng nó mẹ mạnh không, mẹ khỏe không, rồi cái vậy nó ôm vợ nó hung cá chục, còn mình thì nó không hung, thấy chưa? Một điểm. Rồi á, tới ngày lễ tình yêu nó mua bông hồng cho vợ, nó mua nhẫn hột sòn cho vợ, nó mua xe Lexus cho vợ, nó mua nghĩa là đủ loại, nghĩa là quần áo ở Nọt Cơm Đồ Bôn Đồ Hiểu cho vợ, trong khi cái bà già này nó chả thèm để ý tới. Có phải là hai không, không thua nó hay không? Rồi chưa hết, rồi đó, những cái ngày lễ hồi xưa mình cần đưa nó đi chùa, nói nó chở đi chùa nó đi, bây giờ tới ngày lễ, ngày rằm, ngày Tết, vợ nó yêu cầu chở đi shopping, nó chở đi đã rồi nó cũng quên hẳn cái bà già này. Đâm ra càng ngày cái thù, cái oán nó tích lũy trong người. Và bao nhiêu giờ không lẽ mình chúc đầu thằng con mình? Thì ai, tại ai mà thằng con trai duy nhất của mình bây giờ nó đã không còn nghĩ tới mình nữa? hả, thì bao nhiêu cái hận bạch trúc với con dâu. Nhưng mà bả, vì bả muốn giảng sanh mà, bả nói không được, mình đã thọ giới rồi, mình không có được vi phạm giới, thấy không? Nhưng bà tụng kinh tôi vẫn tụng, giới tôi vẫn giữ. Nhưng mà sao, một ngày kia thì bắt đầu sao, có một cái đứa con gái lớn, nó lấy chồng ở bên New York, nó về nó thăm. Thì bắt đầu bữa đó con dâu nó nói thôi bữa nay có chị chồng mình từ New York qua để mà ăn bữa cơm đoàn tụ nhân ngày lễ, chẳng hạn như lễ Noel hay là New Year gì đặc hạn gì đó. Đó thì nấu món ăn lên, con dâu bữa nay nấu cái tô bún bò Huế để đãi cho gia đình, thì vừa đem lên cái sao, cùng ngồi trong bàn, thằng chồng nó trời ơi bữa nay cũng công nhận cái vợ con nó nấu cái bún bò này ăn không thua gì bún bò của mụ rớt ở quê Huế. Cái bà chị chồng á, là con gái của bà cụ đó, mới qua thì nó chờ bún này mẹ ăn mẹ thấy sao mẹ, thì bà không có nói gì, bà hỉnh mũi một cái và bà bịt mũi một cái, lấy cái tủ tay, bà không có nói tiếng nào, bà lấy lỗ tai bịt lỗ mũi một cái, rồi á bà ăn chừng 3 muỗng, rồi bà đứng lên. Cái con gái thấy bà vô phòng hỏi sao mẹ không ăn nữa, ăn cái gì mà nó cay muốn giết người đó, cái thứ này là nó giết người đó chứ đâu phải là bún bò nữa, thấy không? Nhiêu đó thôi, quý vị thấy không, chỉ cần một cái hỉnh mũi của bà mẹ chồng, chỉ cần một cái xí thôi, à tôi đâu có phạm giới đâu, tôi cũng trai chữ nó, tôi chỉ xí thôi, xí rồi bỏ đi, rồi một cái nhiêu mài, một cái hái, một cái hỉnh mũi, một cái xì, một cái xí từ cái miệng của bà đó, bà đâu có phạm giới, Phật đâu cấm đó, Phật đâu cấm xí, Phật đâu cấm hỉnh mũi, Phật đâu cấm hái quýt. Nhưng mà cái đó, một cái hái của bà nhà chồng là một bắn đại bác, nó bắn thẳng vào thằng con trai, nó bắn thẳng vào con dâu, có phải là đã ác không quý vị? Cái ác này ta kêu là giết người không gươm, gươm không đau, giết người không phạm giới, thấy không? Quý vị thấy thầy nói chưa, cái ác không phải là có nhiều người họ vẫn là giữ trọn giới nữa. Con dâu nó đem nồi bún bò lên, nó nấu nó bưng lên cho tôi, mà tôi đâu có làm gì phạm giới đâu, tôi chỉ nhíu mày, tôi chỉ hỉnh mũi thôi, Phật đâu có cấm chuyện đó. Nhưng mà cái đó là ác đó quý vị, cái đó còn ác hơn á, thấy không? Ác không? Rồi quý vị không nhận ác đó. Thì cũng vậy, nếu biết vậy là nhớ nhà, từ nay tôi rất mừng là trong cái chùa Tầm Nguyên này, những Phật tử theo tu Pháp Môn Tịnh Độ, nghe cái tinh hoa Tịnh Độ tôi giảng trong 1-2 năm nay, những cái gì mà tôi tâm quyết tôi đem ra hướng dẫn Phật tử tu hành, hy vọng trong đám này có ai cắt cạo cắt cổ gà không? Không có. Có ai cắt cổ chó không? Không có. Có ai thọc quyết heo không? Không có. Có ai hái mắt quyết mài với con dâu không? Có không? Cái đó có, sửa nha. À, nhớ cái đó là ác đó. Ừ. Rồi, thành nha, một cái nhiêu mài, một cái nhăn mặt, một cái hỉnh mũi, một cái khỉnh lỗ mũi, cái đó là ác đó, chứ không phải đợi là giết người mới ác nha quý vị. Thế bây giờ tôi đi sâu vào trong cái 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Quý vị lắng nghe nè, cái phần này quan trọng nè. Lúc Pháp Tạng Tỳ Kheo, ngài sau khi quy y với Đức Thế Tự Tại Vương, và ngài mới phát nguyện như sau: con muốn làm sao khi con làm Phật, con muốn cái quốc độ của con là tuyệt đẹp, cực lạc, cực thịnh, và chúng sanh về đó là cái cõi mà không có cái cõi nào ở trên thế gian này có thể so sánh được. Thì Đức Phật A Di Đà lúc đó là còn trong một cái hình tướng là một cái vị tỳ kheo với cái pháp hiệu là Pháp Tạng, ngài phát nguyện như vậy. Thì Đức Phật Thế Tự Tại Vương ngài mới nói: ta sẽ cho con, ta dùng cái Phật nhãn, cái thần lực của ta cho con thấy 10 phương quốc độ hằng hà sa số, những cái cõi tịnh độ đẹp nhất, để rồi con lấy cái kiểu đó để mà con khởi một cái tâm, để sau này con sẽ xây dựng cái quốc độ của con khi con thành Phật. Cũng như bây giờ quý vị muốn cất một cái chùa, một cái đạo tràng thiệt đẹp, tôi muốn có lập một cái chùa thật đẹp, trang nghiêm để cho Phật tử đến tu hành. Thì tôi nói giờ tôi giái Phật Thích Ca làm sao ngài chỉ cho con, và chẳng sợ ngài còn thể thế, ngài nói ta dùng thần thông, ta sẽ đưa con qua bên Ấn Độ để coi những cái chùa tại Ấn Độ, ta sẽ đưa con qua bên Tích Lan và Sri Lanka coi những ngôi chùa Tích Lan, ta sẽ đưa con qua bên Thái Lan coi những ngôi chùa Thái Lan cái kiểu nó đẹp thế nào, ta sẽ đưa con qua bên Nhật Bản coi những ngôi chùa tại xứ Hoa Anh Đào nó đẹp thế nào, ta sẽ đưa con đến tất cả những cái miền nào có những ngôi chùa danh tiếng nhất, con lấy những cái cảnh đẹp đó để con xây dựng một ngôi tam bảo tuyệt mỹ. Thì cũng vậy, Đức Phật A Di Đà lúc còn là pháp tạng tỳ kheo, ngài muốn build một cái quốc độ A Di Đà cõi cực lạc thật là thanh tịnh trang nghiêm, và ngài đảnh lễ Đức Thế Tự Tại Vương, thì Đức Thế Tự Tại Vương dùng thần lực đưa cho ngài đi khắp 10 phương thế giới để ngài coi tất cả cảnh đẹp, và ngài thu hết tất cả tinh hoa đó để mà phát tạo lên một cái cảnh giới cực lạc mà ngày nay cõi đó gọi là Tây Phương Cực Lạc. Và ngài có những cái đại nguyện gì? Sau khi ngài xây dựng xong rồi, ngài mới phát 48 lời đại nguyện. Thì 48 đại nguyện này nó giống như cái gì quý vị? Giống như bây giờ có một cuộc tranh cử để làm tổng thống Mỹ đây, thì bà Clinton bà sẽ đưa ra những cái nguyện ước của bà khi tổng thống bà. Nếu tôi làm tổng thống, tôi sẽ làm cho dân Mỹ nè giàu nè, dân Mỹ nè nhà không bị mất nè, lính Iraq được kéo về nè, giá xăng hạ. Thì cũng vậy, rồi cái ông John McCain thượng nghị sĩ nói tôi làm tổng thống tôi có những cái đại nguyện như vậy, tôi sẽ cắt thuế, tôi sẽ lo trợ cấp người già, tôi sẽ lo bảo trợ housing, tôi sẽ đem lính Mỹ về không cho chiến tranh. Thì đó là những cái nguyện của những ông ứng cử viên tổng thống. Thì cũng vậy, khi ngài pháp tạng tỳ kheo là tiền thân của Đức Phật A Di Đà, ngài muốn tạo một quốc độ, ngài có những cái điều kiện là 48 cái đại nguyện. Con phát nguyện gồm có 48 đại nguyện sau đây: khi con thành Phật, cái quốc độ của con thanh tịnh trang nghiêm và những chúng sanh được giảng sanh về đó sẽ có nằm trong 48 đại nguyện của con, gồm có những tiêu chuẩn đạo đức như thế nào, mời Phật tử cùng trình tự theo dõi. Đại nguyện thứ nhất của Đức Phật A Di Đà nè: lúc con làm Phật, thế giới 10 phương hết thảy chúng sanh nếu mà phát tâm giảng sanh về nước con, đầy đủ thân sắc chân kim vàng tía, 32 vẻ đẹp, tướng đại trượng phu, đoan trang nghiêm chánh, tinh khiết thanh tịnh, đều đồng một loại, hình mạo nếu khác, có người tốt người xấu, kẻ cao người lùn, người mỹ đen mỹ trắng, con thề quyết không ở ngôi chánh giác. Nhớ kỹ cái điều này, tôi khai triển nè. Ngài pháp tạng tỳ kheo, ngài nói lúc ngài làm Phật, tất cả chúng sanh ở trong 10 phương thế giới, những chúng sanh nào mà phát tâm giảng sanh tu pháp môn tịnh độ để về nước con, được giảng sanh về nước con rồi, thì thân thể nghĩa là toàn là màu vàng, màu vàng là màu vàng kim rực rỡ, có 32 vẻ đẹp, rồi tướng đại trượng phu. Bây giờ tôi nói nè, khi mà chúng sanh mà được giảng sanh ngày phát nguyện thứ nhất mà về cái thế giới tịnh độ của ngài đó, thì thứ nhất là thân tất cả những người đó không biết ai mà đã giảng sanh, mà toàn là thân kim sắc. Có phải chúng ta tụng kinh A-di-đà, A-di-đà Phật thân kim sắc, có phải không? Thì Đức Phật A-di-đà có thân tướng màu vàng, thì chúng ta cũng đều có thân tướng màu vàng, không khác như Phật. Và có 32 tướng tốt, phải không? Đức Phật Thích Ca có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Ngài tu 3 A-tăng kỳ kiếp mới được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Riêng tất cả chúng sanh tu pháp môn niệm Phật, dù là hạ phẩm hạ sanh mà về cái cõi đó, vẫn đầu tiên là có thân vàng sắc kim tử, giống như là Đức Phật A Di Đà thân kim sắc, sân màu vàng rực rỡ, và có 32 tướng tốt. Bây giờ tôi phân tích nè. Đức Phật Thích Ca đời trước do cái duyên gì mà ngài được cặp mắt đẹp như con mắt hồ thu, như con mắt mắt mà đẹp? Vì đời trước ngài còn là chúng sanh phạm như chúng ta còn tu hành, ngài không bao giờ dùng con mắt để mà hái mà quýt mà liếc. Có những người con mắt bén sắc như là dao, có không? Thì chúng ta muốn được cái tướng tốt con mắt đẹp, đừng có hái, đừng có quýt, đừng có dùng con mắt mà nhìn con dâu, nhìn bà vợ chồng, nhìn cái kẻ thù như là dao là gươm. Rồi Đức Phật có cái tướng bàn tay, nghĩa là rất là đẹp, mịn màng, dân sói, rồi dài như là búp măng, dài khỏi gối là do sao? Tại sao Ngài có cái tướng tay đẹp mà dài khỏi gối? Vì khi Ngài còn là phàm phu tu hạnh Bồ Tát như chúng ta, Ngài bố thí không có tính toán. Bố thí rồi, về không nghĩ tới chuyện mình ban ơn bố thí. Còn chúng ta bố thí rồi, tối về tiếc, thì cái tay đáng lẽ nó dài ra tiếc cho nó phúc lên nó cục ngủng à, thấy không? Đó. Rồi Ngài thấy ai cần một bàn tay giúp đỡ, Ngài vẫn xòe bàn tay ra giúp đỡ. Còn chúng ta chỉ xòe tay ra đỡ cho gia đình, vợ con, cha mẹ chúng ta, con, những chúng sanh khác chúng ta không đỡ, do đó bàn tay chúng ta thì ngón dài, ngón ngắn, ngón thì dùi đục chấm mắm nêm, ngón thì dùi đục chấm muối ớt, có phải không? Do đó muốn được cái bàn tay như Phật thì từ đây bàn tay lúc nào ai cần một bàn tay thì chúng ta giúp một bàn tay, ai cần hai bàn tay chúng ta giúp hai bàn tay, ai cần bố thí chúng ta cầm tiền ra bố thí, bố thí rồi quên hẳn, đừng có tiếc, đừng có nuối, thì sẽ được cái tướng tươi đẹp. Đức Phật Ngài có cái tướng gì để được 40 cái răng đẹp trắng sắc như là ngọc lưu ly? Vì trong thời gian Ngài tu hành hạnh Bồ Tát như chúng ta, Ngài chưa từng dùng cái hàm răng này để mà nhai, mà xé, mà cắn thịt của chúng sanh, phải không? Các nhà khoa học đời bây giờ nghiên cứu cái bộ răng loài người giống như bộ răng loài khỉ. Cái bộ răng này là cái loài để ăn trái cây, là ăn những cái vật rau cải hoa quả, không phải là cái răng con cọp, răng con chó sói, răng con beo, răng con sư tử, là những cái bộ đó là bộ răng nanh, nó xé, nó nuốt thịt sống. Chúng ta không phải là cái loài ăn thịt sống, chúng ta là cái loài ăn hoa quả. Do đó Ngài trong vô lượng kiếp Ngài không ăn nuốt thịt chúng sanh, do đó Ngài được cái tướng đẹp là răng trắng đều phát sáng và 40 răng. Còn chúng ta bây giờ muốn giảng sanh về tịnh độ để được cái tướng đẹp này thì ngay bây đời chúng ta, ngay hiện đời này chúng ta chấm dứt ăn nuốt thịt chúng sanh, hiểu chưa? Rồi. Đức Phật có lỗ tai dài, thọ đẹp do sao? Ngài nghe lời khen, Ngài cũng không có phiền não. Ngài nghe lời chê, Ngài cũng không có phiền não. Ngài nghe lời khen, Ngài chả mừng. Ngài nghe lời chê, Ngài chả giận. Do đó lỗ tai Ngài là lỗ tai dài. Còn lỗ tai chúng ta nhỏ xíu à, vì chúng ta chỉ nghe được cái lời khen, còn lời chê chúng ta bịt lại, phải không? Do đó muốn có tướng đẹp khi được giảng sanh về tịnh độ, mà muốn giảng sanh về đó thì cái lỗ tai phải nghe khen nghe chê, đừng có để trong bụng. Đó, đó sẽ được cái tướng đẹp như vậy, thấy không? Đó, quý vị thấy chưa? À, rồi sao? Nghĩa là Đức Phật, nghĩa là có cái tướng tóc rất là đẹp, xoáy 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 xoáy, quý vị thấy tướng Phật đẹp không? Tóc xoáy theo phía hữu, thấy không? Đó, Đức Phật có cái tướng lông mày rất là dòng quyệt, dài mà đẹp. Đó, do đời trước Ngài không dùng cái chân mày này mà nhíu mày, dọn mâm cơm lên, ông chồng ăn cái bà vợ dọn bữa nay bà nấu hơi dữ, đừng có nhíu mày, thì đời sau được cặp chân mày đẹp, thấy không? À, đừng có nhíu mày, đừng có nhăn mặt, đời sau được mặt mày có vui tươi, thấy không? Đó, vì hiểu chưa? Đó, thì thầy nói sơ, mà chúng sanh ở cõi đó có 32 vẻ đẹp, thì bây giờ trong người chúng ta phải tạo ra 32 cái tướng tốt trước đi, ha, nhớ. À, muốn có cái lỗ mũi đẹp thì đừng có khỉnh mũi, ha. À, muốn có con mắt đẹp đừng có hai quýt. Muốn cái lỗ tai dài thì nghe khen nghe chê đừng có động tâm, ha. Muốn có hàm răng đẹp đừng có ăn thịt chúng sanh, ha. À, muốn có da dẻ sáng suốt đừng có bị bệnh ghẻ, bệnh này bệnh kia, thì đừng có lột lông, đừng cạo lông, đừng cạo giải chúng sanh. Đó, quý vị thấy chưa, rõ ràng lắm. Rồi có 32 tướng tốt, rồi còn có tướng đại trượng phu. Thế nào là đại trượng phu đây quý vị? Đại là lớn, trượng phu là nói cho một cái người quân tử đàn ông. Hồi xưa ta nói là nam nhi đại trượng phu. Nhưng mà quý vị để ý coi, bây giờ chú Nhơn đây là con của bác Sáu, ở trong này chú là người cao 7 feet, thân cao 7 feet, nghĩa là thân tướng nam tử, đường đường như núi Thái Sơn. Nhưng mà sao cái tướng bự con vậy? Nhưng mà một ngày kia chú lái xe đến chùa, chú đậu vô cái bậc kinh, cái chú lý đạo, chú thấy bữa nay Phật tử đông quá, chú có nhiệm vụ mà hướng dẫn Phật tử đậu thứ tự theo cái bậc kinh cho nó rõ ràng để cho người đến sau họ có chỗ vào. Nhưng mà vì cái ông nhân này, ổng ỷ ổng là người bự con tướng đại trượng phu, ổng đậu đại ngay cái đường vô của người ta, lóc không ta không vô được. Chú lý đạo mới nói dạ dạ, à, xin mời đạo hữu dời cái xe vào trong đây, vào trong cái chỗ này đậu đi, chừa cho người sau vô. Thì ông này ổng mới nói bữa nay tôi ăn chay à, bữa nay tôi đi chùa à, chứ bữa nay mà tôi ăn mặn là ông chết từ ngay xương ông rồi á. Hả? Vậy cái ông nhân ổng nói như vậy á, ổng có phải đại trượng phu không quý vị? Hả? Chú lý đạo nó làm ơn ha, mà chú nhân dời cái xe vào trong chỗ này để cho người sau họ đến họ có chỗ đậu. Thì lúc đó ổng đóng cửa cái rầm, mặt hùng hùng hổ hổ, chân mày thì xếp lên, con mắt rực lửa ha. Rồi bắt đầu cái là ổng nói bữa nay tôi ăn chay á, chứ tôi ăn mặn là ổng chết với tôi rồi đó. Thì ông này là đại trượng phu hay là tiểu trượng phu cái gì? À, nhưng mà ngược lại cái ông em nè, ông em của chú Nhân nè, người thì nhỏ xíu à, phải không? Hồi xưa chắc là lúc đẻ ra ông anh dành sữa bú hết con em, phải không? Sao mà ông anh thì 7 feet mà ông em có 5 feet vậy? Ông em này ông thấy vậy ông mới chạy lại, ông nói thôi anh bớt nóng để cho em. Và ông leo lên, ông mua cái xe theo cái sự hướng dẫn của chú lý đạo. Thì cái ông em này mặc dù thân có 5 feet, nhưng mà đây là người đại trượng phu. Ông này sẽ được về cực lạc. Sau khi ông bỏ hết cái báo thân cõi người này, thì ông lên đó ông được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn riêng cái ông nhân này dù là thân bự như vậy, nhưng mà do đến chùa hung hăng, nghĩa là tất cả những cái phiền não nó nằm đâu tới cần cổ ông, chỉ chờ có dịp là ông xả phiền não lên người ta. Bữa nay tôi ăn chay à, chứ tôi ăn mặn là mấy ông chết với tôi à. Hả? Thì quý vị nghĩ sao? Trượng phu, bây giờ thầy nói thí dụ, trượng phu là nam nhi đại trượng phu. Bây giờ một câu nói thế này, thầy chỉ thẳng cô Diệu Hà, thầy nói cô Diệu Hà tướng ốm yếu như vậy đó, nhưng mà tánh tình đàn ông, là câu chê hay là chê hay khen? Câu khen cô Diệu Hà tướng mảnh mai vậy, nhưng mà tánh đàn ông là câu khen. Còn ngược lại thầy chỉ chú Nhân, nói đừng giận nha, thí dụ thôi nha. Chú Nhân này cao 7 feet, nhưng mà tánh đàn bà là câu chê hay câu khen? Câu chê. Quý vị hiểu rõ rồi chứ gì? Do đó cái câu đại trượng phu không phải mình bự con là đại trượng phu, mà do mình sống mình mở lòng rộng lớn ra. Đại là rồng rộng lớn, tâm lượng rộng lớn, tâm lượng từ bi hỷ xã là người đại trượng phu. Quý vị nhớ nha. À, đoan trang xinh đẹp. À, đương nhiên ở trên đó là người ta đoan trang, đoan là đoan chính, trang là trang nghiêm, tinh khiết thanh tịnh. Còn chúng ta, trong người chúng ta có tinh khiết thanh tịnh không? Làm như ba cái độ đâu trong này nó xấu nó sẵn sàng nè, cái sân cái giận nó chừa ở trong cằn cổ, hay chờ có dịp là nó xì ra. Còn cái từ bi hỷ xả nó thiếu đâu không thấy, nó nằm ở đâu mình không thấy. Còn cái sân nó nhiều quá lên thành hả hởn cái là nó xì vô người ta liền. À, mà ngài nói khi mà chúng sanh về cõi con mà đều được 32 vẻ đẹp, tướng đại trượng phu, đoan trang nghiêm chánh, tinh khiết thanh tịnh, đều đồng một loại. Nếu cái hình mạo mà có khác, có tốt có xấu, con thề quyết không ở ngôi chánh giác. Tức là lên đó là mọi chúng ta đều bằng nhau. Thì quý vị nhớ là không nam mà cũng không nữ luôn. Tại vì hả, có nam thì mới có nữ, mà trên đó làm gì có nam có nữ mà có nam. Thấy nhớ. Tại vì cõi tịnh độ là cõi quá sanh, đâu còn phải dâm dục mà có nam có nữ. Thấy chưa? Thành ra ở trên đó là tất cả thân tướng, anh cũng có 32 tướng, tôi cũng có 32 tướng. Do đó không có cái tâm ganh tị. Do đó không có tâm ganh tị thì tinh khiết thanh tịnh và tất cả đều thành tướng đẹp đẽ như nhau. Còn chúng ta ở đây, người có phước nhiều thì ở nhà 10 phòng, người có phước ít thì ở bầy và trời hôm lét. Thấy chưa? Rồi người thì đi xe lít xịt, người thì đi xe ở nghĩa địa. Do cái tạo nghiệp bất bình đẳng, con dây tỉnh độ. Do chúng ta đều niệm Phật nhất tâm, do chúng ta đều giữ giới thanh tịnh, do chúng ta không làm ác, tất cả đều có cái nghiệp giống nhau. Hằng ngày đều lại Đức Phật A-di-đà, hằng ngày đều giữ giới, hằng ngày đều làm thiện, tôn trọng sư trưởng, hiếu thảo cha mẹ, và tất cả chúng ta đều tin tưởng Đức Phật A Di Đà, cùng hồi hướng cái lực đó, do đó cùng tạo cái nghiệp tịnh độ, do đó cùng giảng sanh về tịnh độ. Dù ra cái phẩm nó có khác nhau, về cái tịnh độ tu chứng có khác nhau, nhưng mà 32 tướng tốt đều giống nhau. Đó là cái điểm đặc biệt quý vị cần lưu ý. Qua cái nguyện thứ ba, khi con làm Phật, tất cả chúng sanh sanh vào nước con đều tự biết thấu thiện ác đã làm vô lượng đời trước, có thể nhìn suốt, nghe thông biết tận sự việc ở trong mười phương ba đời, không đặng nguyện này không thành chánh giác. Tôi nói về một cái nghĩa bóng và cái nghĩa đen. Cái nghĩa bóng là Đức Phật A Di Đà nói khi ngài nguyện làm Phật, tất cả những chúng sanh nào mà vãng sanh vào nước con đều có cái biết thấu, nghĩa là biết rõ những cái việc đời trước mình, cái gì mình làm ác, cái gì mình làm thiện, biết rõ ràng lắm. Rồi biết được vô lượng đời trước những việc nào tốt mình đã làm, những cái việc mình sanh ở nước nào, rồi mình làm vua, mình làm quan, rồi mình làm đao phủ, mình làm đồ tể. Rồi có thể nhìn suốt, đó là mắt thì thấy, nghĩa là thấy, nghĩa là giống như thiên nhãn, nghe thì nghe thông hết biết tận sự việc ở trong mười phương ba đời, nghĩa là biết hết, tức là biết được quá khứ, biết cả tương lai, thì mình đã những cái gì mình làm biết hết, những cái việc gì ác mình làm cũng biết, diễn gì thiện mình làm cũng biết. Đó là nói về nghĩa bóng. Còn nghĩa đen đây nè, khi con làm Phật, tất cả chúng sanh nào mà nguyện sanh vào nước con thì phải biết thấu những cái gì thiện. Cái gì thiện? Là từ, là bi, là hỷ, là xả, là giữ giới, là thập thiện, là lục độ ba la mật, phải không? Là hiếu đạo cha mẹ, là giúp đỡ bạn bè, là không tham, không sân, không si. Phải biết thấu cái đó là thiện, rồi biết rõ cái nào là ác mà mình đã làm. Mình biết từ khi sinh ra mình đã ác rồi, mình đã giết từ con kiến, mình giết từ con trùng, mình giết từ con dế, rồi nghĩa là mình làm biết bao nhiêu cho cha mẹ mình buồn khổ, mình làm biết bao nhiêu những cái điều mà tội lỗi mà mình không có nhớ. Ngày nay mình phải quay lại, mình nhớ mình có tội nào, mình phải đầu thành lãnh lễ mà sám hối, tức là phải biết cái gì thiện mình đã làm thì bồi dưỡng cho nó lên, cái gì mà ác thì chấm dứt không làm nữa. Biết vô lượng đời trước có nghĩa là mình biết từ khi, từ nhỏ mình sinh ra tới giờ, từ lúc mình biết phải quấy, mình biết cái nào thiện, cái nào ác. Thiện thì tiếp tục làm, ác phải chấm dứt và sám hối. Có thể nhìn suốt. Nhìn suốt là sao? Mình nhìn một sự việc gì phải nhìn suốt, chứ đừng có nhìn hoài ra, thấy không? Bữa nay bà xã bà đi làm về, bà ở tiệm nail bà về, cái tự nhiên mặt hình sự, mình đừng có dội ăn miếng trả miếng mà phải nhìn suốt. Có lẽ ngày hôm nay kinh tế nó xuống, vợ mình nó ế quá, Mỹ nó không làm móng tay nhiều nữa, nó không đủ trả tiền thợ, nó không đủ trả tiền bill. Ngày hôm nay con vợ mình ở nhà hàng nó về, nó vô cái mặt nó hình sự giống như công an dịch cộng vậy đó. Nhưng mà đừng có giận nó, vì bữa nay nhà hàng ế, điện lên, xăng lên, vật giá lên, mà phở bán không có lên. Thì mình phải nhìn thấu sự việc như vậy để mà mình thông cảm, để mà từ bi. Còn nếu mà mình không nhìn suốt như vậy, bữa nay hả, mày ngon hả, bà làm về cái bà tưởng bà đi làm mà tôi không đi làm hả? Tại đó là mình nhìn không suốt, nhìn không thấu, nghe thông biết tận. Khi nghe một cái sự việc gì, nghe một cái người đó nói xấu người kia, nghe một cái người đó nói về cái người đó làm bậy, chúng ta nghe để đó, đừng dội kết án người đó là tốt, người đó xấu, thì mới gọi là biết tận. Còn nghe do cái thành kiến của người đó nói lại, cái tự nhiên là mình ghét người đó chưa. Nghe phải thông và phải biết tận tình mới cho sự việc đó là đúng hay sai. À, quý vị thấy không? Nếu mà Phật tử nào mà không làm như vậy thì không vãng sanh vậy được. Thì Phật A-di-đà nói cái quyền nghĩa và cái nghĩa bóng và cái nghĩa đen chúng ta phải hiểu. Rồi đó, thì ở trong này tới tiếp đó là điều thứ 6, điều thứ 7 là thứ 8. Lúc con làm Phật, tất cả chúng sanh sanh về nước con phải đều chứng được trí tha tâm thông. Nếu chẳng biết được tâm nguyện chúng sanh ức na do tha trăm ngàn cõi Phật, con thề quyết không ở ngôi chánh giác. Cái nghĩa bóng như thế này và nghĩa đen như thế này. Lúc ngài phát tạng tỳ kheo, ngài phát nguyện khi ngài thành Phật, thì tất cả chúng sanh mà được sanh về nước con thải đều chứng được là tha tâm thông. Tức là tha tâm thông là ngài biết được tất cả chúng sanh suy nghĩ cái gì. Nếu chẳng biết được tâm nguyện chúng sanh ức na do tha trăm ngàn cõi Phật, con thề quyết không ở ngôi chánh giác. Tức là chúng sanh nào mà vãng sanh về cõi con, nhìn người nào cũng biết người ta muốn cái gì, nhìn người nào cũng biết người ta sao, cái bụng người ta nghĩ gì để biết rõ hết. Mà nếu không được vậy, ngài không thành chánh giác. Đó là cái nghĩa trắng. Còn cái nghĩa đen nó thế này, Tất cả những chúng sanh nào mà phát nguyện về cái cõi cực lạc của con phải làm sao mà chứng được cái tha tâm thông tí, không phải là cái tha tâm thông kiểu mà bói toán đâu, cái kiểu làm thầy bói hay là gì để mà bói cho biết là cô mà năm nay là sẽ bị hạn, hay cô sẽ bao nhiêu tuổi giàu, bao nhiêu tuổi lấy chồng, bao nhiêu tuổi chết, không phải cái đó. Mà chúng ta, cái tâm chúng ta phải thông cảm cho tất cả chúng sanh đối diện chúng ta. Chúng ta phải thông cảm thế nào? Những cái gì mình suy từ cái bụng mình mà ra bụng người, những cái gì mình không muốn người ta làm cho mình thì mình đừng làm cho người ta ha. Mình không thích người ta chửi mình đừng chửi người ta. Mình không thích người ta trộm đồ mình đừng trộm đồ người ta. Mình không thích người ai phá hoại gia đình mình đừng phá hoại gia đình người ta. Đó là tha tâm thông. Mà không phải tha tâm thông cho một người, mà phải ức chúng sanh, tất cả mọi người mà con giao tiếp đều phải hiểu biết như vậy, thấy không? Mình hả mà kết tội ai là mình kết tội tối đa, mà mình khen ai đó thì mình cũng khen tối đa, do cái tập khí và thành kiến, quý vị thấy không? Thành ra mình phải si bụng ta ra bụng người, đó là cái nghĩa đen, quý vị thấy không? Bây giờ gần hết băng rồi, tuần sau tôi sẽ giảng tiếp cái phần mà tinh hoa tịnh độ trong cái 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Bữa nay quý vị có duyên nghe, nhưng mà những vị nào mới đến như là cô gì, cô Diệu Kim ở California, nếu mà muốn có những cái băng sau này thì liên lạc để thầy, tại thầy giảng tới mấy chục cuốn rồi, bữa nay là cuốn thứ 19-20 nè, ra CD đó, thì cô lấy lại tủ. Thôi bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị có thể nghĩ cô Diệu Niệm, bữa nay thầy giảng thầy chỉnh cái microphone nghe rõ không? Rõ hả? Còn pháp đạo bữa nay con nghe rõ không con? Rõ. Rồi thôi quý vị nghĩ nha. A Di Đà Phật chào quý vị.